vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích kính mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Monash IVF bị điều tra về vụ việc cấy nhầm phôi thai cho bệnh nhân lần thứ hai. Ứng viên tổng thống Colombia vẫn nguy kịch sau vụ ám sát. Cảnh sát Thái Lan triệt phá băng nhóm người Việt lừa đảo trực tuyến ở Bangkok. Và sau đây là bản tin chi tiết. Lãnh thổ phía Bắc đã triển khai thử nghiệm kéo dài 12 tháng, cho phép người dân mang theo bình xịt hơi cay để tự vệ. Thử nghiệm sẽ bắt đầu từ tháng 9 và chỉ những thành viên được chấp thuận của công chúng mới được phép mang theo bình xịt hơi cay theo các điều kiện pháp lý nghiêm ngặt. Phó Bộ trưởng Lãnh thổ phía Bắc Gerard Malley cho biết thử nghiệm này sẽ cung cấp cho người dân nhiều công cụ hơn để tự bảo vệ bản thân.
Chúng tôi đã được bầu vào tháng 8 năm ngoái để bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Chính phủ Đảng Tự do Quốc gia đã vào cuộc. Chúng tôi đã thực hiện nhiều thay đổi đối với luật pháp, đã tăng cường đạo luật bảo lãnh 2 lần. Và điều mà chúng tôi đang tập trung vào là an toàn cộng đồng. Đây chỉ là một phần khác, một công cụ khác mà chúng tôi có thể sử dụng để bảo vệ cộng đồng.
Cho đến nay, Tây Úc là tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ duy nhất của Úc, nơi mọi người có thể mang theo bình xịt không gây chết người để tự vệ trong điều kiện nghiêm ngặt. Các nhóm doanh nghiệp và công nghiệp đã hoan nghênh thông báo của Thủ tướng rằng chính phủ sẽ tổ chức một diễn đàn về năng suất vào tháng 8 năm nay. Thủ tướng Anthony Albanese đã công bố cuộc họp bàn tròn vào tối thứ Ba, cho biết sự kiện này sẽ tập hợp các công đoàn, tổ chức xã hội và nhóm doanh nghiệp để trao đổi ý tưởng. Giám đốc điều hành của Australian Industry Group, Innes Willick cho biết, ngành này hy vọng cuộc họp sẽ giúp thúc đẩy đầu tư tư nhân. Giám đốc điều hành của Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc, Andrew McKellar cho rằng, một chương trình nghị sự về năng suất đầy tham vọng là điều quan trọng đối với tương lai của quốc gia.
Nếu không có tăng trưởng năng suất thì bạn sẽ không thể có sự gia tăng bền vững trong mức sống. Đó là cách duy nhất để tiền lương thực tế tăng lên mà không bị lạm phát làm mất giá trị. Điều này liên quan đến việc giảm áp lực cho các doanh nghiệp nhỏ, dành nhiều thời gian hơn cho kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm tác động của quy định và bảo đảm rằng họ có các thiết bị công nghệ giúp làm việc dễ dàng hơn. Vì vậy, điều này mang lại lợi ích cho cả nhân viên và doanh nghiệp.
Trong lĩnh vực y tế, một công ty thụ tinh nhân tạo tư nhân đang bị điều tra sau khi chuyển nhầm phôi vào một phụ nữ ở Melbourne. Công ty Monash IVF có trụ sở tại Melbourne, nhưng có các phòng khám trên khắp nước Úc đã xin lỗi cặp đôi liên quan đến sự cố này và tiến hành một cuộc điều tra nội bộ. Tuy nhiên, cơ quan quản lý y tế Victoria cho biết họ cũng đã bắt đầu một cuộc điều tra bên ngoài để tìm hiểu nguyên nhân của lỗi xảy ra tại cơ sở Layton. Bộ trưởng Y tế tiểu bang Marianne Thomas tuyên bố rằng công ty phải đưa ra câu trả lời.
Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Rõ ràng với tôi rằng ban lãnh đạo của Monash IVF cần xem xét kỹ lưỡng những gì đang diễn ra. Rõ ràng là các tiêu chuẩn quản lý lâm sàng của họ không đạt yêu cầu.
Bên cạnh đó, các bộ trưởng y tế trên khắp các tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ tham gia một cuộc họp toàn quốc vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 6, để thảo luận về trường hợp lỗi thứ hai trong quá trình chuyển phôi do nhóm hỗ trợ sinh sản Monash IVF của Úc thực hiện. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Xã hội Gess Kearney cho biết Tổng trưởng Y tế Mark Butler đang theo dõi chặt chẽ vụ việc.
Đây là điều không nên xảy ra và tôi xin gửi lời chia sẻ đến những người bị ảnh hưởng bởi tình huống này. Thực sự theo một cách nào đó, đây là một bi kịch. Điều này không thể chấp nhận được và nó không nên xảy ra. Hãy thẳng thắn về điều đó. Tôi biết rằng Tổng trưởng Butler rất quan tâm đến vấn đề này và đã yêu cầu đưa nó vào chương trình nghị sự của cuộc họp Bộ trưởng Y tế, vốn sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần này, rất đúng thời điểm. Vì vậy, đây sẽ là một vấn đề quan trọng cần được thảo luận trong cuộc họp.
Tiếp theo là tin quốc tế. Áo sẽ dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân của vụ xả súng tại trường học Grass. Thành phố Grass đã tổ chức lễ tưởng niệm 10 người thiệt mạng do tay súng 21 tuổi gây ra, được Bộ trưởng Nội vụ Jahat Khaner xác định là một cựu học sinh của trường nhưng chưa hoàn thành chương trình học. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen là một trong những nhà lãnh đạo thế giới bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ xả súng hàng loạt, vụ tấn công bằng súng chết người nhất trong lịch sử gần đây của đất nước. Bà cho biết cái chết của những đứa trẻ vô tội là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một gia đình.
Hôm nay tôi dành sự quan tâm đến gia đình của những người đã bị thiệt mạng và bị thương, cũng như bạn bè và người thân của họ. Trường học là biểu tượng của hy vọng về tương lai và tuổi trẻ. Rất khó để chấp nhận khi trường học trở thành nơi chứng kiến bạo lực và mất mát. Hôm nay tôi cùng nước Áo tưởng niệm những nỗi đau này.
Thượng nghị sĩ Colombia Miguel Uribe vẫn trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn vào đầu khi đang phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Bogota vào cuối tuần. Các bác sĩ cho biết, thượng nghị sĩ 39 tuổi này hầu như không phản ứng với các can thiệp y tế, bao gồm phẫu thuật não sau vụ ám sát. Một cậu bé 15 tuổi bị vệ sĩ bắn vào chân trong vụ tấn công đã bị buộc tội cố ý giết người. Tổng trưởng lý Cruz Ariana Camargo cho biết, cuộc điều tra đang được tiến hành.
Chúng tôi đã kiểm tra khoảng 1.000 video. Tôi không biết tổng số giờ ghi hình là bao nhiêu, nhưng đây là một công việc rất quan trọng và nó cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin chi tiết về sự việc mà chúng tôi đang điều tra. Chúng tôi đã xem xét tất cả các lối vào và lối ra của khu phố Monrealia, nơi xảy ra vụ tấn công và địa điểm diễn ra cuộc biểu tình.
Các nhà chức trách Colombia đang tiến hành điều tra sâu rộng để làm rõ động cơ và những kẻ đứng sau vụ ám sát này, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan. Chuyển sang tin thể thao, Erin Phillips đã trở thành người phụ nữ thứ hai được ghi danh vào đại sảnh danh vọng bóng đá Úc, đồng thời cũng là cặp cha con đầu tiên được vinh danh. Ngôi sao Adelaide và Port Adelaide là cái tên nổi bật khi AFLW bắt đầu vào năm 2017. Trong bài phát biểu nhận giải, Phillips đã dành lời tri ân đầy xúc động đến cha cô, ông Red, cũng như người tiên phong trong phong trào phụ nữ, Debbie Lee, người đã được vinh danh cách đây 4 năm.
To Dad,
gửi đến cha, con không thể nào tưởng tượng được cha đã cảm thấy khó khăn như thế nào khi phải nói với cô con gái 13 tuổi của cha rằng con không thể chơi trò chơi mà con yêu thích nữa. Và 27 năm sau, cô bé đang đứng cạnh cha trong đại sảnh danh vọng.
Tiếp theo là tin Việt Nam. Lực lượng cảnh sát Bangkok ngày 10 tháng 6 đột kích hai căn hộ cho thuê ở Nong Chot, ngoại ô thủ đô Thái Lan, bắt 22 người đàn ông và 5 phụ nữ. Tất cả đều là người Việt, với cáo buộc vận hành đường dây lừa đảo trực tuyến. Tướng Nopasin Pusawat, phó chỉ huy cảnh sát Bangkok cho biết, nhóm này nhập cảnh vào Thái Lan qua cửa khẩu đường bộ từ tháng 10 2024 bằng thị thực du lịch, có thời hạn lưu trú 60 ngày, rồi tập hợp ở Bangkok để thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Trong cuộc đột kích, cảnh sát thu giữ 116 điện thoại di động, 45 máy tính, 5 gram ketamine. Theo điều tra, kể từ tháng 3, nhóm này đã tiến hành các vụ lừa đảo, gây thiệt hại khoảng 1,2 triệu USD mỗi tháng. Giới chức Bangkok đang mở rộng điều tra để xác định thêm những người có liên quan. Tiếp theo là tin hối suất. 1 đô la Úc đổi được 16.953 đồng Việt Nam, tương đương 65 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai, 12 tháng 6, tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 8, cao nhất 20. Adelaide, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 8, cao nhất 16. Melbourne và Hobart, trời nắng, nhiệt độ dao động từ 14 đến 4 độ. Canberra, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất âm 3, cao nhất 12. Wollongong và Sydney, trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 8 đến 17. Newcastle, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 7, cao nhất 17. Brisbane, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 8, cao nhất 19. Cairns, trời nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 19 đến 28. Darwin, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 31.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast,
Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.